sau vài năm tôi học, tôi đã thấy rõ, tôi đã trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đó là tôi đã cố gắng chiến đấu rất nhiều và đường học đạo, và tôi đã bỏ quên cái phần đời sống hàng ngày tại thế gian này. Và tôi nhớ lại cái cuộc đàm thoại mà tôi đã có với Đức Thầy Tám cách đây 3 năm. Có thầy có nói hôm tối đó thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và với thời gian tôi đã hiểu đó là điểm là gì. Và tôi đã, ngày nay tôi đã ý thức được rằng chúng ta, như lời thầy đã dạy, chúng ta phải đề đạo song tu, phải làm sao đem cái đạo vô cái đời sống hàng ngày, cái nghề mà chúng ta hành, phải đem cái đạo nó vô, lúc đó chúng ta mới được hưởng được cái điểm trọn vẹn. Và cũng là câu hỏi mà tôi muốn đặt với Đức Thầy trước khi rời vị cô này, là phải như vậy không?
Thưa quý vị, một người coi kia, một người hiện tôi được tên anh đã có sẵn tâm hồn siêu nhiên, cũng có những cái ý chịu đựng hơn, cũng có một sinh hoạt mới hơn, cởi mở hơn, nhẹ nhàng hơn. Những cái anh suy nghĩ, nhiều người ở thế gian bị chịu đựng. Anh nghĩ trong giây phút sư phật, thành ra anh quên tất cả cuộc đời phải sắp đặt như thế nào. Nhưng mà anh đã sống trong đời ở tương lai về phật học. Cho nên ngộ tới đạo pháp, ngộ tới chuyện tu, anh thực. Nhưng mà anh lâu lắm muốn đi sao cho nên. Nhưng mà ở thế gian có cái nghiệp duyên lôi cuốn. Đời đạo sống tu, đường đời là giáo dục cho tâm linh tiến hóa vững chắc hơn, vì chúng ta đang vững của đời mà sống. Thì anh có nghĩ sư pháp cách mấy anh cũng phải trả nợ cho đời trong luật vay trả. Cho nên tôi đã khuyên anh về đạo đạo sống đi, tuy rằng tập tự không có gì đáng kể, cái sự một mét đi với khách của anh còn khó khăn hơn dọn cái bếp, lập cái nhà, mặc cái áo trong. Anh khinh thường những việc đó, thật anh không cần lo cho bản thân anh về vật chất, nhưng mà về sự chiều tượng anh đã đi mà. Anh đã lập ra trật tự cho tâm hồn, anh muốn mau hơn. Nhưng mà đời này nó là xác này là đời, anh mượn của cái xác này lo ấm để sống, để sau này phải trả những cái gì thăng hoa. Và nhiều tiếng cái xác này vãng lên nó được thăng qua đồng theo ý chí mong muốn của chính anh. Cho nên tôi thấy rằng anh đã thực hành cái pháp lý này, dù trở ngại cách mấy anh nên thực hành nó, rồi để thấy sự vay trả rõ rệt hơn, đời đạo rõ rệt hơn, và sẽ sửa tâm tánh từ từ đi tới, và một bước đi chắc một bước, và sẽ ảnh hưởng vừa tôn vừa ảnh hưởng để cứu độ người khác, cũng như chúng ta có vay và có trả rõ rệt, đạt cái luật phương mình thì sự thanh thoát để về với anh không lâu. Anh nóng lắm, anh muốn gấp lắm, việc gì của anh cũng đều gặp anh, nhưng mà không được. Phải trở lại với quân mình thì trong cái thanh định nó mới giải quyết tất cả mọi việc anh mong. Và thiếu thanh tịnh thì thiếu sáng suốt. Thì hôm nay tôi được tái ngộ anh, đi khuyên bà là trở về với quân mình, vay trả người thế gian, lập lại nề nếp trật tự và sự thanh, cộng với sự thanh cao sẵn có của anh, để đem lại cái cuộc đời tươi đẹp và ảnh hưởng những người kế tiếp, dẫn tiếp mọi tâm linh đồng thủ trẻ của anh và đồng thanh tướng đập ý tinh cầu tiến trên đạt tiếp vô cùng thương yêu vô cùng đẹp. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bạn, hôm nay tôi xin nói về cái trên con đường đi đến đạo vô vi. Tôi xin con đường đi đến đạo vô vi của tôi được chia làm hai phần. Thứ nhất là cái phần
đi đến cái
trình
đi đến đạo vô vi, và phần thứ hai là trong là những cái khảo đạo của tôi trong đạo vô vi.
Khi mà chúng ta đã ngã xuống một lần và đó là một bài học mà chúng ta không vượt qua được, đó là một bài thi. Sau khi chúng ta học bài một bài thi, đó là một bài thi. Nếu mà chúng ta thi không nổi, thi không đậu, chúng ta rớt là tại vì chúng ta chuẩn mũi thiền, tại sao lại ăn những mũi thiền, chúng ta thi rớt học lại từ đầu hết. Và tôi đã học lại từ đầu bắt đầu, và tôi nghĩ rằng tôi thấy lúc đạt học lại từ đầu nếu mà thi rớt. Bởi vậy là nghĩ rằng là thiền phải thiền mỗi ngày và mỗi đêm, và thiền có thể thiền qua ngày và thiền bất cứ một nơi, không có chỗ nào chúng ta không thể làm thiền được hết. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Và xin thầy một giặc cho con nghe thiền được nhiều hơn. Con nghĩ rằng là con bị tục đức, và để suy được thì có chỉ là một con chưa có được nhiều
thầy. Cái đó là một cái duyên nghĩa để hỗ trợ để cho con trở về nguyên căn tu học của tiền kiếp. Tiền kiếp mình có tu, ngày nay nó sẽ gặp người. Cho nên qua cơn thứ hát sầu sẽ nhận rõ chúng ta có tiền kiếp mới có ngày hôm nay. Tiền kiếp đại nguyện chúng ta đâu có thể giải thoát. Nhưng mà vì một sự lầm lỗi hay là tu một cái đạo cũng có một gặp giải thoát. Thì ngày hôm nay phải tiến lại trước khi của kỳ trước. Nhưng mà có cái tâm tưởng cái điểm quan thì phải trên chiếu độ. Cho nên khi ngày hôm nay con đã biểu được của một đi sở hữu một. Nên vì vậy, sự khóa con đã học. Và khi của con không còn sự lấy hội nữa, chúng ta phải chấp nhận để thăng qua. Không đi rồi nữ sắc vô lý. Thật chúng ta sẽ cũng rõ là những cái gì của Thượng Đế Hạ. Cơ thể là một cấu trúc đi của siêu nhiên của Thượng Đế, chứ không phải một tập ở đây là một đạo. Sau cơn đau khổ này, phải nhớ điểm này, phải nhớ lấy điểm tin xây dựng tiến hóa của sau này tới ảnh hưởng để chung sanh của nhân dân. Cứu họ ra khỏi trầm luân đau khổ theo suy nghĩ và đạo nguyện của con thân mình. Cảm ơn.
Kính thưa Đức Thầy, vừa đi đạo hữu, trước khi nói được chúng tôi muốn trình bày sơ qua, đạo sao chúng tôi bước vào pháp lý vô vi này. Tôi rất thích về thiền, và tôi đã nghiên cứu các loại môn thiền từ Phật giáo đến các loại thiền khác trên 20 năm. Nhưng mà tôi phải tiếp tục, tôi là người rất lười biếng, mặc dù thích đó nhưng mà chưa có thực hành thật sự. Cho đến ngày mà vợ tôi là chị Hoa, người Việt Nam, chị đã viết thơ cho tôi từ ở Los Angeles. Chị giới thiệu cho tôi cái pháp môn vô vi đường bí học này. Và chị thấy rất là thích thú. Tôi ngạc nhiên, có thể nào cái pháp có thể thay đổi người vợ tôi hay sao? Tại vì chị Hoa đó, theo tôi tức là vợ tôi rất là lười biếng. Có thể nào mà cái pháp đến một tư cô ta và nửa đêm cô ta có thể thức dậy và hành thiền. Tôi rất mong mỏi được gặp lại vợ tôi, và khi gặp lại năm 1981, vợ tôi đã bắt đầu chỉ cho tôi thực hành cái pháp này. Khi mà tôi bắt đầu tập thì tôi cảm thấy quải lưng như tôi ngồi sụp thiền. Và khi xoay hồn tôi lít tay rất là quải sau vài phút thôi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì vợ tôi là một người rất là nhỏ bé. Cô ta đã chịu khó làm khi diễn kiên một cái pháp môn này. Trong lúc tôi là to lớn như thế này, tôi không làm được. Giờ tôi nói, tôi nghĩ là mình phải ít ra là cũng bằng vợ tôi hoặc là làm hơn, tôi không thể làm vua. Và sau khi gặp bài thầy Tám, tôi mới hiểu rằng chỉ có quan trọng của cuộc đời này là tình thương, đức từ bi, và cái người mà có thể chia sẻ với mình thật sự là chính mình, không có ai khác. Và mình đây là người bác sĩ, y sĩ tự trị tuyển cho mình tất cả những cái sự đau yếu về thể xác cũng như về tinh thần, tất cả những lo âu, những phiền muộn mà cái xã hội phức tạp này mang đến nước ta, chỉ có ta mới có thể chữa trị mà thôi. Về cái pháp thở, tôi có được đọc một bài báo về cách thanh lọc bản thể, và nhờ cái thanh khí điển mà chúng ta có thể loại trừ tất cả những cái gì ô trược trong bản thể mình. Tôi xin tóm tắt cái bài báo mà anh Sò đã đọc về vấn đề cái thở của mình. Cái tựa bài là khi mà chúng ta thở thật là sâu, thì cái việc thở này sẽ giúp chúng ta giam đăng cái số tuổi thọ của mình. Khi mà chúng ta thở thật sâu, thì khi mang khí oxygen là cái về khí ở dưỡng khí vào cái máu của chúng ta, thì không có cái dưỡng khí này thì chúng ta không thể sống được. Một khi mà chúng ta hít cái dưỡng khí vô, thì cái dưỡng khí này sẽ chạy vào bộ phổi của chúng ta và lưu thông cái vấn đề cái hô hấp của mình, và giúp cho cái mạch máu cũng được lưu thông điều hòa. Rất vô cần thiết mà thở ra cũng rất cần thiết. Khi chúng ta thở ra thì cái chất carbon cũng thở ra, chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những cái gì trượt ở trong máu của mình. Khi thở càng thở ra càng lâu và càng sâu thì những cái ôn trượt sẽ được sống ra khỏi cái đồng phổ của mình, và cơ thể chúng ta sẽ gom góp được nhiều điện lực hơn. Bằng mẹ đi sọt đó là tôi là người làm ăn, và tôi nghĩ rằng cái những cái lợi tức mà tôi thu hoạch được, tôi có thể đem những cái số tiền đó cứu giúp những người đau khổ. Tôi xin cầu nguyện với Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ban cho thầy được nhiều ân diệu để tiếp tục con đường cứu sổ và viên lọt.
Ông Hoàng Thượng Đế thiết trình sự hữu ích của cái phương pháp công phu về hít thở quan trọng đã trình bày và bằng chứng giáo sư sẽ đăng và lợi ích để cho mọi người có thể trở về thanh thoát và trị cho bệnh nan y sạc con chính mình. Nếu mỗi ngày mỗi chịu hít thở thì tự thanh lọc mình, thay vì phải dồn cục mà sanh, ngừa bệnh thân xảy ra bệnh. Cho nên cái phương pháp hít thở này không phải mới, nhưng mà đã có từ lâu. Lúc chúng ta ra đời, chúng ta thở bằng cột thì chứ không phải thở bằng cột. Có đứa trẻ em nào không biết bằng cột dần thành hoặc nhẹ nhàng. Mà ngày nay lớn lên, ta cần một sứ mạnh và ít lực để đi trong cái sự hội ở một phương. Nói về ý lý, còn nếu nói về đạo, đó là thông suốt nhâm đốc hòa vào cái nguyên lý của cả không vũ trụ. Cho nên cơ tạng của chúng ta chuyển một phần và thụ hưởng một phần của cả các không vũ trụ. Càng ngày càng khổ nhập trong thể xác, càng ngày càng bó buộc theo hành. Và chúng ta mở nó càng ngày càng trở về đâu? Quy nguyên chỗ cũ chứ không phải mở. Cái phương pháp tu học này là trở về cái căn bản cũ của chính chúng ta. Cho nên thánh hiền cũng nói nhân y sơ tấn bổn thiện, nó không phương an vì nó hòa đồng với cả các không vũ trụ, lớn lên dễ thương người nghe. Cho nên con người mà biết tự khai mở như anh Sọc đã hiểu được một nguyên lý về y học và giao lòng bác ái, biết anh làm tiền rất quan trọng, nhưng mà đồng tiền của anh lại ban cho người khác, tâm trí anh được mở, được mừng, được làm một việc cần thiết mà mọi người đã thông đạt. Cho nên cái giá trị đó nó đưa lại cái tâm hồn của anh thanh thoát và đi trong sự từ bi và bác ái. Từ ngày tôi được gặp anh tới ngày nay là mạo nhiệm thay đổi sự nghiệp. Kể cả phần điển của nội tâm cũng thay đổi rất nhiều. Con người vẽ khoăn trên đền họ. anh là người Mỹ, cũng là một siêu cường bất tại thế, nhân dân cũng siêu cường bất tại thế, lúc nào cũng nghiên cứu kỹ càng trước khi thực hành. Cho nên anh đã làm rất kỹ, rất đúng, thì thời gian kết quả rất mong. Cho nên chúng ta mạo diện thì thấy người có thực hành đúng hay là không. Tôi mong rằng tiếp ra hiến như vậy là anh sẽ ảnh hưởng cho những người bị, và anh sẽ tự làm. Vì mọi việc anh làm đều trong cái hành, không phải là lý thuyết. Người tu vô vi lấy thực hành làm là cầu nguyện, chứ không phải cầu nguyện và không thực hành được gì. Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Kính thưa cha, kính thưa Đức Phật, kính thưa quý vị. Tôi năm nay 40 tuổi, bước vào pháp lý vô vi từ cuối năm 68, cuối năm 78. Do một người bạn đạo mới tụ tập chỉ dạy cho tôi. Khi đó tôi đang sống trong nghịch cảnh về vấn đề gia đình và tình trạng bệnh hoạn. Tôi thường đau yếu và cảm cúm thường xuyên mỗi tuần, ho hen. Sau thời gian tôi tập trong vòng 7 tháng thì thấy các chứng bệnh đó đều thuyên giảm hoặc hết hẳn. Và tôi đã bó thêm cái thúng chí trong cái nghịch cảnh của tôi. Sau đó tôi vượt biên ra đi và sang Đan Mạch. Khi sang Đan Mạch, tôi tiếp tục việc tập thiền này, nhưng vì tôi tập không có biết thích nghi với tình trạng khí hậu tại xứ lạnh, và phần nữa do còn nuôi dưỡng cái sự đau buồn về nghịch cảnh gia đình. Bởi thế, và nhất là tôi tập cho cái việc mà tôi đã không có cái kiến thức học biết nhiều trong cái việc tu tập. Bởi thế nên có nhiều phần mà tôi đã tập sai. Và kết quả là tôi đã phải vào bệnh viện nằm mấy tháng vì chứng bệnh phổi. Thấy rằng cái bóp mình đi là đúng. Và tôi cảm tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi được biết pháp này. Xin.
Theo như là thì chúng ta người đạo từ gian nan mới thấy đạo. Anh đã được do quả ngay sự sợ tan nát tâm hồn vì sự bác ái tan nát như thế. Thì mà ngày hôm nay thấy rằng sanh trụng hoại diệt và hồi sinh trở lại, chúng ta biết rõ. Cho nên phải đặt cái niềm tin là lúc có thế gian thì chúng ta dán rằng thì luôn luôn ở trong cái chân lý của sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Ngày hôm nay tâm hồn anh được hồi sinh sau cơn bệnh hằng hạn, sau sự bằng hoại của tính trạng thanh niên dưới nước, mà ngày hôm nay tâm hồi sinh phục khoắc trong cái tiểu thiên địa, trở về với nguyên căn sẵn có của chính mình, đã thanh thoát, đã bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, mà ngày nay đã trở về với quốc gia diễn thiên địa vi vấn này, để hiểu được sự hòa hợp của cả con người kia. Chúng ta đang có cơ hội trở về sự sở học ngôn, đặc biệt đọc bản thương yêu trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên rất mừng tất cả mọi người ở đây, và chúng ta sẽ tay năm nay chắc hẳn được điều kiện và vun bồi cái ý sáng suốt đó để tiến tới trở về với nguyên căn của một đấng chân kinh nghiệm đã ban phước cho chúng ta có một cơ thể cấu trúc được siêu nhiên mà có một hơi thở, có một tiếng nói ấp em để sửa chữa cái thức sai lầm của chính mình. Đại nghiệp phải cố giải nghiệp bỏ thân thương thật sâu là giải nghiệp để thức chúng ta sẽ đồng sang hoa sen sen nở, và chúng ta sẽ ngờ là ta đi cái dài.
chính mình là người duy nhất tạo cơ hội sự thắng thoát và tiêu ba.
Cảm ơn sự đóng góp và phong cảm. Cảm ơn sự đóng góp của anh Phong Sơ. Vì tôi là anh Sa,
sự gì thì người pháp lý của vì luôn luôn tin tưởng nơi sự thành công vĩ đại của Đức Sư Điện Viên.
Cho nên
chúng ta ai cũng phải chịu khổ mới vượt qua và học dùng mới tiếp. Thì trong cái phương pháp phong phú là hành khổ thanh lọc mỗi đêm để trở về với chân giác như Sư Sư Kri đã đặt. Ngài bất chấp sự gian lao, Ngài bất chấp sự hành hạ, chính Ngài là siêu thoát thì không có sự tranh chấp. Còn nói Ngài đem kỹ Ngài là ánh sáng, tức là Ngài đã mang thể xác của trần gian và chỉ cho mọi người phải trở về với nội tâm, với ngộ Ngài. Chứ còn đâm đâm cái gì Ngài thì không bao giờ ra. Còn cái chuyện động của tất cả mọi người đến đây, và anh François cảm nhận là mấy người không có hiểu thêm lại. Nhưng mà nếu đối với người tu thanh nhẹ thì nhiều khi chúng ta hỏi cái gió đang thổi, cái cây lá kia nó cũng cửa, hỏi cái gì cũng cửa, thì người tu thanh thoát thì phải nói rằng tôi không cửa cho phải lá. Việc lá nó làm cái nhiệm vụ của nó, nó làm cái phận sự của nó theo những chiều hướng thanh tịnh mong muốn của nó. Cho nên người tu thanh tịnh bất chấp sự động, sự suy khi bất chấp sự động, giết Ngài là nó. Nhưng mà Ngài thấy là nhiệm vụ nó giết tôi mới tầm đó chưa sẵn. Vì Ngài giữ nhiều mối thanh tịnh và Ngài đổ cả người giết Ngài. Cho nên ngày nay đời đời lưu tại thế, nhà thờ mộng như lắm, sự kiến trúc vĩ đại ở thế gian để đưa cho con người thức tâm, phải lập hạnh hy sinh cố gắng tu trong tinh thần xây dựng, không phải tinh thần giả tha. Cho nên biết tin nơi Ngài Sư Sư Kri thì chúng ta phải lập một cơ đồ tâm tư rất lớn rộng để chứa cái nguyên lý mà Ngài đã giảng dạy trong thâm tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta là người trong lành thì Ngài sẽ ngự trụ tâm chúng ta. Người tu thanh thoát cảm nhận một lần giáo hóa trực tiếp với Sư Kri là người đã được thanh nhẹ, biết chứa được thanh quang miễn lạc của Ngài. Thì những người tu pháp lý vô vi là một phương pháp, là phương tiện để làm lại trật tự và để chứa đựng những cái vui lưới siêu nguyện mà ảnh hưởng nghiêng đời tại thế, mọi người không có thể cãi lại chân lý đó. Anh François đã tâm đốc và nhắc nhở mọi tâm linh phải giữ niềm tin sẵn có của chính mình để tiến với sáng suốt đời này trở thành. Cảm ơn François.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị. Ngày hôm nay, trong cái sự cảm động vô cùng, con chọn trong cái tập thơ nhan đề của con là Giải Thoát. Con chọn lấy một vàng và con xin đọc kính dâng lên Thầy cùng tất cả các quý đạo hữu.
Qua cái cuộc trầm hương lặng vật của đạo, anh Mạc đã gặp hai con đường tự tu, tự tiến và tiến. Và chính bạn thân quanh từ và nằm chờ phúc lạc được thơ thi, ngày nay trở về với thanh nhẹ trật tự thì mới thấy rõ nghịch cảnh là phương tiện. Nghịch cảnh là hỗ trợ tâm linh tiến hóa. Bảy thức được chúng ta là con của đang trả trận. Còn tiểu hồn này phải cố gắng chịu đựng học nhẫn học hòa để trở về hòa tan với đại hồn và đức sĩ. Nhân loại tại thế vón vẹn cặp sách đến trường học cái kỷ niệm bạch. Ngay trong gian gian cũng chỉ học cái chuyện nhận mà thôi. Cứ ngày nay cứ chết xong. Học thơ đã chỉ rõ cho mọi người. Đức niệm nhục là quan trọng. Xây dựng đức niệm nhục mới thấy rõ sự tiến hóa của tâm. Thì người đâu có đi mượn phương tiện của pháp môn này để trở về cái cảnh bạc ổn định tạm thời và tâm linh phải ý thức rõ ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phải trở về với cái căn bản của chúng ta bằng sự thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn anh Bạch đã đóng góp một bài thơ rất sống động và thực tế trong tình cảnh của mọi tâm linh.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Sư Tôn. Kính thưa Cao Viện Hồ Pháp, kính thưa Thầy, kính thưa chư Phật, chư Tiên, chư Vị, Thiên Liêng, kính thưa quý đạo hữu vô vi không có mặt hôm nay, kính thưa tất cả chư lực vị đạo hữu vô vi có mặt hôm nay. Trước hết, thay mặt cho anh em, bản đạo vô vi tại Mỹ Quốc, xin dâng lên chư vị, xin dâng lên Thầy, xin dâng lên tất cả quý đạo hữu lời chào mừng đại hội của các đạo hữu vô vi tại Mỹ Quốc hòa trong số 58 kim đường và trung tâm. Phúc chót vì lý do trục trặc về không xin được chiếu khác, cho nên có được phân nửa các số anh em có thể đến để tham dự đại hội thuộc 14 kim đường và trung tâm tỉnh Yên Quân mà thôi.
Kính xin chào mừng Thầy và thầy bà. Hôm nay là ngày thứ hai của ngày đại hội, là ngày 20 tháng 7 năm 1984. Chương trình ngày hôm nay chủ yếu có nhiều lời dành riêng cho những bạn đạo muốn lên đi khô tiếp tục tu hành, trực về các ứng chứng tu nghiệp ở kinh nghiệm tu học của các bạn. Trước khi chương trình khởi hành, chúng tôi có vài lời xin cáo lỗi cùng các bạn và Đức Thầy. Việc tổ chức hôm qua hơi sơ sót, xin Đức Thầy và các bạn thông cảm nhiều. Chương trình sẽ khởi hành. Xin mời anh Trần Hào Thượng.
Kính lễ cha, kính lễ Thầy, thưa các bạn đạo. Hôm nay con lên đây xin trình bày về ứng chứng và tu hành thực sự. Kính thưa quý bạn, thật ra tôi không có ứng chứng, nhưng tôi có rất nhiều những cái kinh nghiệm thiết thực, thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai. Một cái mắt trần của tôi thấy được những sai lầm, những tội lỗi của tôi. Thì ân huệ có thể đã ban cho tôi quá nhiều, mà tôi chưa đi được bao nhiêu hết. Một năm đã qua, hôm nay con lại được đứng trên đây để mà thô lỗ, để mà bày tội lỗi của chính con. Và cũng là để tôi rơi những cái lỗi lầm, những cái câu bức là Thầy đã ban ra cho con. Con đã gặp Thầy quá nhiều, nhiều đến tội mà con không còn biết. Con đã gặp Thầy vào sư tầm lực. Con cũng đã gặp Thầy trong những giấc mơ. Trong giấc mơ con gặp Thầy, con ôm Thầy mà con khóc. Vì cái xác thần này, con chưa bao giờ dám ôm Thầy. Đó là để nó lên sự vui vẻ của chúng con. Và cũng làm cái sự chậm trễ. Mà con thấy bó quá thiếu sót. Hôm nay con lên đây để được sám hối những tội lỗi đã qua và những tội lỗi sẽ xảy ra. những tội lỗi này gây ra bởi sự tâm tối, sự nóng giận. Hôm nay con xin được đảnh lễ trong tư tưởng, để những lúc xa thầy, con sẽ được mãi mãi đảnh lễ thầy. Trong những lúc xa thầy, những lúc thầy đi hoàng hốt, những buổi sáng sớm con thức dậy, con được đảnh lễ thầy. Và những buổi thiền con được đảnh lễ thầy. Có như vậy, con sẽ mãi mãi sống với thầy.
Anh Dũng đã có một phát tâm tu học, vừa tu vừa phổ biến, nhưng mà vì sao khi ta tu phải tự tu tự thích như hậu bạc anh có một tập lập thậm chí như mang những video tép cassette đi tới tận nhà để cho mọi người nghe hiểu. Tại sao anh phải làm điều này? Bỏ công bỏ của nhưng mà không độ mấy ai. Vì anh nghe đây là một con đường tự tu tự tiến giải thoát. Cho nên anh thấy rằng con đường ý nhất của nhân loại phải tự thức để tiến tới trở về với cha. Và chính anh đã sắp các nơi triều tiên. Chưa thấy chân lý nào thực tế và không có cái pháp nào để thực hành. Cho nên anh đã thấy rõ cái pháp này là pháp tự tu tự tiến. Muốn cống hiến cho tất cả mọi người có cơ hội thực hành. Nhưng mà ngược lại, trình độ còn yếu kém. Thì đến đâu thì cũng bị sự đã phá và không độ mấy ai. Cho nên nhân cái cơ hội đó, anh thích tâm trở về để tự tu. Và hành vi như thế gì để chúng ta lập lại trật tự, nó hòa hợp cùng tham quan ở bên trên, nên nhận được cái thanh diễn của đấng Cha là ẩn chiếu tâm linh của chúng ta. Đi đến đâu chúng ta mang đầy tình thương bao trùm đối chiếu để đối phương tiện đồng hành với một chân lý tiến hóa. Cho nên ghi niệm quan sát tốc một phát cố hước phải cố gắng hành thêm nữa để đạt cái sự thanh tịnh như hậu của anh hưởng người nhá. Cũ tạ tự như hương, từ từ nó sẽ đi ra. Cái việc làm tốt của chúng ta càng làm nhiều, càng sẽ được cỡ mở nhiều, càng được không đạt được. Cho nên cố gắng trở về thực hành cái thanh tịnh, rồi đâu nó sẽ vào đấy. Nếu chúng ta có tâm đạo, thì chúng ta phải có cơ hội khổ đạo. Cho nên đừng lo nhất định cư cố lý tạo và cư luôn kịp kinh tu học. Hẳn là tôi thấy cũng kịp thể. Nên cố gắng với cái tâm thật của anh tương lai để trên sẽ ân lộ. Và sẽ nhiều tiếng một cơ hội để tận độ chúng sanh đã sẵn có. Và do tâm ta khai mở, ta đón nhận lấy nhiệm vụ qua đạo của tương lai. Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Xin mời anh Tô.
Xin chào thầy, thưa các bác, anh chị. Con xin được phép đọc hai bí kế tiếng con lại được của hai anh từ Việt Nam gửi qua và cũng muốn trình bày tập trước đây. Tôi cũng xin phép thầy ban cho những lời hiển lạc. Cầu vô ngày 10 tháng 4, 1984, kính bạch thầy. Hôm nay được tin mừng sắp đến ngày đại hội Vô Vi Kỳ Ba sắp mở, nên con gọi viết cách giận dữ gửi đến Đức Thầy và khối cộng đồng Vô Vi để nói lên tội lỗi của con từ lúc giáng sanh. cho đến khi trí khôn của Thượng Đế ban xuống cho con dần hiểu biết mọi sự việc. Và cũng bắt đầu từ đó, con đã làm biết bao nhiêu tội lỗi. Kính thưa Thầy và quý vị, huynh tỷ, con, Tô Hồng Phúc, xin đứng ra đây để nói lên sự tội lỗi trước mặt Thầy và khối cộng đồng vô vi. Là tội hồn của con và ham mê tình dục, ham lam, ích kỷ và so đo. Kính bạch Thầy, tội hồn con đã làm sự đau khổ cho người khác và tạo nghiệp quả rất nhiều qua sự ham muốn của sắc đẹp. Khi bước ra cảnh đam mê đó, con lại chút lấy bao sự khổ và giờ đây con ý thức được sự việc đó. Nên con cố gắng đứng ra đây trước mặt Thầy và có cộng đồng vô vi để lại trước Thầy ba lại và huynh tỷ một lại để chuộc lại những lỗi lầm con đã gây nên. Kính bạch Thầy, con có những dòng thơ mộc mạc gửi đến Thầy trực lãm. Từ lúc rõ đài xuống thế gian, tâm trần cư nhiễm quên nguồn cội. Cũng nhờ được cậu góp duyên, cũng nhờ Thầy Tám giải trần thoát mê. Từ đây gắn chí tìm về, học cho hiểu rõ pháp màu cao sâu. Giúp con thức tỉnh con đường mà đi, dù cho bão táp thông ba, tâm con vẫn biết tiến về về siêu.
Đó là một bức thư bên bạn.
Bức thư thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm về nhà. Đại hội vô vi 13 năm 1984 tại Paris. Mùng 1 tháng 7 kỳ 3, mừng Paris đại hội gần xa tìm về. Việt Nam đau khổ mới về, cũng nhờ học hỏi trở về với cha. Cha trời xây đắp ngôi nhà dạy ta dẫn học hoàng tình thương. Tình thương soi sáng như gương, soi cho những loại tìm được thương yêu. Thương yêu chỉ có cha trời, cha ba nhân loại, mọi nơi học hòa. Chỉ vì không thức tìm ta, đến trần không sửa như hoa cỏ này. Hồn ta tâm tối tù đài, thức tâm hành bát, miệt mài lo tu. Cho nên đừng nghĩ mình ngu, ngu đài học đạo trùng tu thiên đài. Khắc ghi tâm nhớ lý bài, bài ta đã học, bài ta đã làm. Bình tâm sáng suốt mình làm, tìm về sư giác tâm ta trang hoàng. Chính mình tự sửa không xa, khai tâm mọi trí, tà ma khai lầm. Cũng nhờ Phật Tám xuống trần, gọi cho nhân loại thoát lực bến mê. Chúng ta no thức tìm về minh giác, tìm về hư không. Chúc cho huynh đệ đại đồng, chúc cho huynh đệ khai thông trở về. Kính bái. Thưa phú quý, kính gửi ba vào chim lệ hội với vị thì ba và ba ri lành lạc.
Ai lớp thơ đó là chúng ta chứng minh đạo là tự do, đạo là tự tình. Dù cho bao nhiêu sự gò bó tại thế, cũng là qua cơn giải nghiệp trong trọng nghiệp của xứ sở Việt Nam. Những người hành đạo vẫn có luôn luôn tư tưởng thanh thoát và giải tỏa hướng về tình thương và đạo đức xây dựng và sẵn có của đấng cha trời. Dù gò bó cách ấy, con đường tu đạo trọn lành 100% tự do phát triển. Chứ tâm linh chứ không phải do như vậy. Cho nên lời thơ thanh thoát gửi đến chúc mừng đại hội hướng về nguồn cội của tâm linh. Đó chúng ta chứng minh rằng người tu thực hành trong tâm thức vô vi là không bị một bất cứ một sự nào gò bó, nhưng mà nó trở về với căn bản tự do thật sự như thế nào. Đạo do tâm phát mà đạo là tự nhiên, chứ không phải đạo vẽ thành chỉ đạo. Tại sao người thế gian mất đạo là vì trước ô trường đề có tâm thức tự nhiên. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta giải nghiệp. Sự ham muốn bên ngoài càng ngày càng tắt dần. thì sự sáng suốt bên trong bộc phát trong nguyên lý tự nhiên. Trong cơn đau khổ hành hạ, thiếu ăn thiếu mặc tại Việt Nam, nhưng ngày hôm nay tông đạo và thanh sạch vẫn hướng về cõi nguồn cội và vẫn đưa dở những lòng thanh nhẹ để cứu độ, ngã ý khuyên rũ những người lầm đường lạc lối nên tung trở về với sự chân nhân. Tôi thấy những Phật tu bất cứ nơi nào trong khóa điểm lòng này cũng phải hướng về thanh nhẹ. Người nào biết hướng thượng thanh nhẹ thì đó là sự cõi tự do đời đời bất diệt. Cho nên không nghĩ vọng kinh mến và gửi đến đại hội thì chúng ta cũng nguyện cho cầu xin cho những bản đạo tại Việt Nam cố gắng hơn giữ Phật thanh tịnh và sáng suốt để tiến tới đời đời được bất diệt, tương lai đồng hộ đồng hành với chúng ta và chúng ta cũng noi theo hướng đó để đi tới vô cùng. Dù những sự trở ngại nào từ gia can cho đến xã hội, chúng ta cũng có thể thoát được vì chúng ta có tâm hạ. Trong cảnh đó, như ngày hôm nay cũng viết ra được lần ở trên băng giấy khô những đó, nhưng mà còn tỏa ra lòng từ bi sáng suốt cởi mở. Nên thành thật cảm ơn những người bạn đạo đã phi ưu tâm đạo hướng về chúng ta, và chúng ta có thành tâm cầu nguyện cho những người đó số khỏi một tù trần gian.
Xin mời anh Vương Thanh Sơn.
Kính thưa thầy, kính thưa các pháp, các anh các chị toàn đạo thân mến, thầy tự hỏi tôi sẽ nói gì với các bác và các anh chị là người trí thức, là xuống đồng trời, là người ngu muội tối tâm với đầy mê chấp. Nhưng mà trong bầu không khí các bạn đạo từ khắp năm châu hội tụ về đây cùng hướng thượng, tôi thấy có sự thôi thúc cũng lên trình bày vài nét về đoạn điệp tu học của tôi, cũng đồng thời tạo nên kích động và xem qua đó cùng học hỏi.
Qua những lời Thái Vương Anh Sơ đã trình bày với tinh thần của một người trí thức, một giáo sư đại học, luôn luôn phải có bằng chứng tự mới thực hiện. Cho nên ngày hôm nay trường đời anh đã trải qua và anh đã thành công trong lúc học hành thành đạt trở về một vị trí của một giáo sư. Nhưng cơ hội nào thúc đẩy cho anh để bước vào đạo? Một người trí thức không phải dễ bước vào. Anh đã thấy qua những cảnh đau thương xáo đá của trường đời, người vĩnh người và tự thỉnh không hay. Cho nên anh thích tâm truy trọng chân lý nguyên lai của thân. Do đó anh gặp được phương pháp của pháp lý vô vi, đòi hỏi sự thực hành của chính anh mới chứng nghiệm được. Từ khi đó anh ngộ được Phật và anh đã thực hành, và trong lúc thực hành đã dần co giữa trí thức và đạo Phật rất khó khăn. Biết bao nhiêu sự trong gai mà anh đã tự trồng trong trí thức ngày nay nó mọc lên nhiều lắm, và bây giờ anh sẽ gạt bỏ trở về tứ không lại đạo để tìm nguyên lý chân lý của bản thân trong anh và ngoài anh. Chính tuần tự tự đi trong sự thí nghiệm bán tính bán nghi, rồi sau đó với tâm thành nghiên cứu và ước nguyện để đóng góp những cái gì tốt đẹp cho tương lai nhân loại, vì trình độ học thức đã cao thì ước nguyện muốn cống hiến những gì cho tương lai. Thì do đó, con người mới thấy rõ cái nguyên do đạo pháp chân tâm. Cho nên vì đó, anh mới thấy rõ con đường phải tự tu tự tiến, khai triển cho vô cùng, mới thấy rõ quyền năng của Thượng Đế. Với quyền năng của Thượng Đế đã bao trùm mọi trạng thái khắp các nơi ở trần gian này, và kể cả tam thập tam thiên thế giới, nơi nào cũng có sự ứng diệu của 72 diệu tướng Thiên Tôn. Cho nên em Quan Quốc đã nhận được luồng thanh điển của bề trên Ấn Độ và chuyển giáo cho tâm thức quan ngày đêm lo tu thiền. Và thấy anh sẽ khám phá lần lượt cái khoa học huyền bí ở tương lai. Khoa học hiện tại là khoa học vật chất, nhưng mà những người trí thức sẽ khám phá cái khoa học huyền bí ở tương lai. Khoa học huyền bí mắt phàm có thể thấy được, tâm thức phần hồn của cảm thân nhận được. Cho nên chúng ta phải tu mới đi được. Nếu không tu không bao giờ thành đạo. Nếu không tu không thấy sự hiện diện của chư vị thiên nhiên trước mặt chúng ta, hay là ẩn tà trong thân của chúng hành giả đã đạt tới thanh tịnh để chứa được thanh quan tương lai. Trên mọi nơi mọi giới đều có Ấn Độ. Các bạn ngồi ở đây trong nhà thờ, trong một số người hứ thượng, các bạn đã biết rõ rằng chư vị chư tiên mỗi người đều có một căn nguyên được thường độ, chứ không phải của người này họ. Cổng cỏ cũng không phát triển, cổng cỏ cũng được Ấn Độ sinh tư khi tà khi sinh, nó có lực hồi sinh, nó có sức quân bình như chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống đồng nhất trong quả địa cầu, kể cả thiên nhiên với nhân sinh cộng là một. Nhưng mà người thế gian thì cố chấp tưởng là sự nón này là bền vững, sự nón này là đời đời bất diệt, nhưng mà không, sai lầm. Hãy trở về cái thiên nhiên chân giác mới thấy rõ nguyên ý của sẵn có của tâm linh. Cho nên Thượng Đế đã ân ban mọi tinh thần khắp các nơi, mọi tầng tôn giáo thì khuyên rủ con người trở về với thực chất. Cho nên chúng ta chỉ có hành mới tiến, nếu dùng lý thuyết không bao giờ đi đến đức. Mà thực hành thì chúng ta mới thấy rằng hồn quản lý cái xác, không phải xác quản lý cái hồn. Thấy rõ điều này, càng thấy rõ điều này càng kích yêu thương hết. Càng thấy rõ điều này là kích động thiên nhiên để chúng ta đồng tu đồng tiến, khai triển trong tâm linh của tự thức, thương yêu vô cùng tận. Cho nên những người đã đi trước đã cho chúng ta thấy rằng yêu trì cái mẫu, khóc thờ yêu mưa, muốn các con phải trở về với mẹ về, muốn các con phải trở về với quyền vi cơ vi. Tất cả mọi người phải thương yêu cái trong xây dựng, phải tha thứ, phải thương yêu. Cho nên tình thương của mẫu luôn luôn ấm độ chúng sanh, và hướng độ chúng sanh phải trở về để thật chặt. Cảnh vô quý vô cùng đang chờ đợi xây dựng tâm linh, đang chờ đợi tâm linh hướng thượng để trở về nguồn cội. Cảnh này không phải cảnh của chúng ta, nhưng mà cảnh đờ đờ thiên nhiên của phần hồn là tự chúng ta. Quý vị chưa thanh tịnh, chưa thấy rõ thiên nhiên là ai, ai đã đến quý vị tình thương cao cả nhất. Tôi muốn mọi người quay về với tình thương rõ rệt hơn. Chính mọi người sẵn có ân hưởng điều này, về sinh đã phán xét và ân ban cho khối quy y phải thực hành gì được. Tay nắm tay thì cứu độ quần sanh tương lai. Bao nhiêu sự kiếm nhất đau khổ sẽ thực hiện truyền lý trên mảnh đất này sẽ cho mọi người thủy tâm. Người mẹ không nỡ để có bị xa đọa, cho nên chuyển cho tất cả tôn giáo phải bị mở tâm mở trí tình thương của đất mẹ đầy đủ. Chuyển giáo tâm hồn của mọi người phải cố gắng ra tu. Phải thấy rõ sự an tịnh của chúng ta, phải thấy rõ sự an tịnh của Thượng Đế. Cho nên mọi người chúng ta tạm mượn cái thể xác phàm này. Rồi, rồi cũng phải trở về cái chân giác, cái chất của phần hồn đó. Không phải bỏ được. Sự tâm cố gắng giữ gìn thanh tịnh sẵn có của chính mình để hưởng giây phút thiêng liêng thanh đạm siêu giác, chứ không phải là những giây phút thiêng liêng thanh đạm siêu giác này là mất, nó là còn đời đời trong tâm của sư sanh. Phải cố gắng nghĩ lấy niềm tin để lo tu lo tiến, cũng mang sải chơi thân sẽ không ngoài. Cho nên An Sơn cũng đã hưởng qua những đường biển của bề trên ân dạy. Cho nên người trí thức, tướng giác, thực nghiệm cũng phải trở về sự mềm mại, mềm mại, hòa ái tương thân tương ái với tất cả mọi người. Mở rãi ra càng ngày càng lớn để dìu dắt tâm tại thế. Sự quý mến vô cùng của bề trên thương yêu chúng ta. Vì sao cái đường chúng ta vừa đã sáng và sân với ân độ gì cả. Cho nên chúng ta phải cố gắng hướng thượng để tận hưởng những cái gì về trên đã và đang ân ban. Thành thật cảm ơn các bạn. Cảm ơn chân tâm hướng thượng tượng đến thượng đế của anh Vương Sơn Thanh Sơn. Và thể hiện bao nhiêu ý thanh điển hiện tại trước mắt các vị để quý vị thấy rõ tình thương và đạo đức không bao giờ bị cắt đứt.
Tâm lành tu học ai cũng có sự hòa, trước hết phải có sự hòa và có nội tâm. Cho nên trên thế gian này chọn cái pháp nào tư thể luôn ăn và đem lại hòa để nội tâm, là điều đó là điều thật thiết. Tranh chấp tại thế vì cái ý quân mình và cái ý hòa, cho nên không có tiên triển nổi, là cho mảnh đất không như lộ ngũ hành tội độc không thay. Nên mỗi người đều nắm cơ nhớ khi một sự quả tổ của ta và không vừa hòa xuất lối sắp sinh nhập vào. Cho nên chúng ta đã phát lấy những khí điểm của trật tập hòa của ngũ tạng để khai thông ngũ vực của đạo, hòa thuận với các cả các cô vũ trụ tôi sẽ từ bi và tạm tài. Cho nên cái dạy công thực hành để có thể đảm bảo trong thân đạo là trường tồn tâm điểm một phạm tâm phân khỏi một hồ của các chiếc tạng. Cố gắng lên, giữ lên sự thân, sáng suốt, tập tế hành tiến trong tứ chi hành tế.
Thức ra không ngồi, không biết bao giờ thức nắng được học lý nào, dù có bà cha, con sẽ là cái xu tỉnh nén. Dù trắng hơn bà, không bao giờ kể dự bây giờ con gặp lại như thế này. Thì tới ngày con về ngày tội, không bao giờ con nhận được thông điểm nào của ai, dù là cha.
Con cố gắng giữ lấy sự, để đi, đó là lời khuyên. Đây là một cơ hội để thấy cho những đạo cái ốc quắc sẽ thấy rõ sự hỏi. Cho nên sự phản ứng chuyển của cha cho các con biết rằng học hỏi vì con đi về cõi về cõi đấy. Nhưng mà những người đầu óc rất không có học, không hiểu thiên liên, và con từ hàng ngày hàng ngập có làm nhiều đó, nhưng ngày nay chuyện bất ngờ xảy ra để cho mọi người thấy rằng thiên liên đó về trên có cảnh bên kia có mọi người sẽ mau hết trở về nhập đi xe công tử hành động có hành động cao quý và để cho mọi người thấy rõ rằng ta sẽ mà không lưu luyến tại đời và đã có cơ hội lớn rộng vô cùng và từ tâm cái cảnh tham sân si trong
mà để mọi người cái tâm xem lại qua mới được cái chuẩn bánh đó do tâm của ngoài cầu như niêm tan tôi cũng như tôi anh đã hạnh nguyện hạnh không phải đánh cánh đời cũng đem lại quà mà cho xin Phật cho chắc là nhiều loại được nghĩa rằng vì tất cả hành động đó ngày nay về trên thì vẫn có thể thấy rằng chúng ta lấy gặp hai sự hòa bình đó mà lấy xác chúng ta phải đi nghiệp rồi chúng ta biết không?
Chúng ta phải trở về các hạt sinh đó đi cả
sự đóng góp của các con sẽ đi tập để cho những người khoa học người hành sĩ có những sự kỳ sự
trong lúc đối diện với người thân thật và đối diện với người đồng lò nhưng sau đó qua lời giải thích của cha Thích Ca Mâu Ni đã hiểu rõ ràng
không có nhiều đáng lo ngại gia tăng ký sức để thăng hoa tư tưởng cao siêu trong tinh thần cứu khổ ban ơn và tu độ đạo ra.
Cố gắng chịu đây sinh hoạt khẩu là
trong đại diện của họ đang phát.
Con được lại bạn ở đây vì con ta có lại như sáng hay không?
Thì bên trên kia luôn biến cảm động pháp hồn của người Phật người thế gian người ta lại là kinh cung kính thượng đế tâm tưởng thượng đế giải tà tri nhân không phải lạy là lạy cái sắc phạt thành ra về trên trong nhân cơ hội này ưu tiên ông Tư cũng cần đau bạc bạc cho tôi và cho phí lĩnh gì gì đó để cho mọi người quyết tâm và trở về thực hành cái tình yêu sống như mình sẵn có của mình. Mong rằng các bạn được thấy cái chứng nghiệm lưu tâm nghiên cứu sự kỳ lạ đó và chính kỳ lạ đó đối với ông Phật. Cái kỳ thật những người thiên nhiên là chủ tử có kỳ lạ không? Cho nên những người chưa hiểu thì thấy nó là kỳ lạ. Thì kỳ thật đó là tài liệu phù hình để cho mọi người tu hành giả vô vi thấy cảnh này cảnh nọ trong một tiếng đồng hồ thâu gặp gốc tất cả những tài liệu để thức tâm tự chủ và không bị mê lầm vào trường lạc. Cho nên những phù hợp phép sẽ xuất hiện nhiều lắm. Rồi đây là những cái tờ kể cả hình sự sinh riêng nó cũng biến ra nữa. Tới ngày của bạn thế thì lúc đó các bạn mới thấy rằng cái sự đóng góp quý giá của ngày hôm nay để cho các bạn có được biết được đi và tránh sự sai lầm ở tương lai. Cái sự nguyên liệu gì không bằng dân tâm trí. Giữ lấy sự thật tự khai tâm mãi không có nhận gì. Nhưng mà chúng ta phải để tiên. Chúng ta hạ mình để mở đường sản xuất không sợ rồi tiến lên liền. Tôi ngồi đây là bằng biển hòa hợp tam giới thiên diễn nhân để hỗ trợ cho mọi tâm tu học với sự minh đẳng thương yêu và xây dựng chứ không có sự cách ly vì tôi muốn mọi người đến và đi cũng như tôi và đã nếm qua mùi đau khổ như tôi và cũng rút ngắn thời gian để mọi người thấy thanh thoát muốn ngồi muốn trí để gặp nghịch cảnh tự nhiên và tự thường trong sự ấn tượng cơ hội quý báu này các bạn đã chứng kiến và nghe qua âm thanh dẫn dạy của tôi và kể cả âm thanh dẫn dạy của thiên nhiên tất cả các vị đó cũng có trong tinh thần đáp ứng khuyên mọi người tự tu tiên trong một đường lối để giải thoát này thì không có cái gì tiêu mà thất bại đâu, đừng có lo lắng. Nhưng mà chúng ta đã có nhiều tài liệu và sẽ không có lập lại ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự yên nghiệp của các bạn ngày hôm nay. Các bạn thấy mỗi loài cầm phú đều có lối tự vệ cho bản thân nó. Cho nên chính chúng ta mọi người có bất khối ấp đều có được lối tự vệ lên mình. Chứ không phải là thầy võ mới có đường lối tự vệ. chứ không con người nó thú vệ thì bản thân. Cho nên con loài thú không có được lỗi tự hiểu chứ nó. Mà có được lỗi tu học thanh tịnh. Cho nên nhiều người ở thế gian nói con thú khác hơn con người. Hình thật con người là một phần hồn bị sa đọa xuống làm con thú. Nếu làm vậy mà con người có cơ hội chịu tu thì tiến về thánh tiên vật, mà con người không chịu tu thì sa đọa xuống làm con thú. Cho nên sau này các bạn sẽ thấy rõ cái cuốn sách Xuất Đạo Luân Hồi, đường lối tu học của tất cả những loại thú tại thế gian này, nó cũng do một phần hồn bị giam giữ tại thể xác đó. Và nó đúng trong cái thời kỳ tu luyện của chính nó, cho nên nó cũng có cách thanh tịnh để làm cho tâm thân an lạc. Cho nên Đức Hòa Đà đã chuyển giáo và cho thấy, vị tiên ông đã cho thấy rằng chúng ta còn mang thể xác con người, cũng là cảm tôi cũng như thể xác con thú. Và nếu chúng ta chịu tập luyện các tập tự thì đủ cảm nó điều hòa, khi nó điều hòa con người nó sống thanh tịnh an nhạc, không còn cái bản chất sân si đậm loạn. Sân si đậm loạn nó cũng từ trong ngũ tạng còn xuất phát ra đó, vì bệnh hoạn kích động buồn phiền. Mà chúng ta mỗi ngày mỗi buổi sáng tập luyện như vậy, nó sẽ điều hòa trong cơ tạng, thì chúng ta ở trong tỉnh giới sông lòng trường thọ. Đây là ông Dương Sinh, ông đã đi trên bên trên và ông ngộ được ông thọ, một ông tiên sống chưa bao giờ đi thoát, bị chết khỏe mạnh và truyền lại cái phương pháp là do luyện cái ngũ cầm ý này con người được thanh tịnh và sâu lòng. Cho nên trong phòng não chúng ta cũng có người đã thực hiện và thấy rằng khỏe mạnh và tánh tình thay đổi, tánh bực nóng thực hiện ngũ cầm ý con người lại điều hòa ổn định và thấy mình trẻ trung lại, như sống như thờ còn con nít, không có gì chứ mà tranh chấp mà vui vẻ khỏe mạnh tươi tắn đối với gia đình, đối với ai cũng hòa nhã. Cho nên cái phương pháp này cũng là cái phương pháp hỗ trợ cho những người mới bước vào bước đầu để tu luyện về pháp vi vô vi, để cơ sở thể an khang và tiếp dụng cho đường tu học không hướng về động loạn nữa. Ít tới đây có bạn nào muốn thích coi nó bỏ gì thì xin đề nghị. Còn có bài nào nữa, đây là khúc ngắn một khúc. Vì đây không phải là võ sư, mà nếu viết lên đọc thì võ sư chạy tên.
Thầy, tôi xin phép thêm một câu.
Ai võ sư?
Thầy, tôi xin cảm ơn thầy đến năm nay, nhưng mà tôi xin phép được hỏi một câu về cái ngũ cầm hí. Tại vì theo cái tờ giấy mà chúng tôi được phát ra đó, thì nói mỗi một động tác phải làm 5 lần hay là 7 lần. Thế mà mỗi động tác thì đi 3 bước, thì lui lại 2 bước. Thế như vậy tại sao lại có 3 bước hay 2 bước? Thì nếu mà tôi đi mãi thì thành thử ra tôi đi 15 bước, tôi về 10 bước, tôi không đủ chỗ. Nhưng mà dù sao, tại sao lại có cái chênh lệch 3 bước hay 2 bước?
Xin cảm ơn. Cái này là biểu diễn về cái phương pháp hiểu cái cách biết cách báo.
Yeah.
Và chúng ta cũng đi tới mấy bước tùy theo khả năng.
Yeah.
Có thể đi theo trong giấy và đi trong cái hình mà đã thâu kinh vô này. Vì cái phương cách mà vẽ ra nó không đúng bằng cái luồng điển trực giác của Hoa Đà chỉ cách để ngón tay mình cạch tạc, vẽ không rõ ràng. Thì bây giờ cái này, các bạn thấy rõ là nghệ ngón tay hay như vậy. Tại sao năm ngón tay được phạm xuống như này? Năm ngón tay này quy tâm để được thực hiện. Cho nên phải để những tấm năm ngón tay gì thế à? Và tập thét cái tâm lên mặt, cái tim lên mặt. Sau cái cách đi cái điệu bộ của học thì phải cửa qua, cửa lại sẽ đứng đắn lễ cho nó trước cái bắp thịt và thấy cái phần quýt, cái phổi. Nên còn cái phương pháp nữa. Còn nằm nữa, còn nằm nữa, quên là lấy chưa được chưa là. Còn cái nằm nữa như đó. Thế nên đây là coi như cái điệu bộ đúng theo con thú là một gì mà gì. Vì đó có cái phương pháp làm cho tâm nó tịnh. Cái đó là trời sắp đặt ra.
chiêu giao trong cảnh tiên đồng và tai hăng thể ma hồng của đẹp quê bình tâm thanh tịnh trở về thần tâm cầu mãn nguyên tâm hồn siêu nhiên tự giải tự ấu thân bình tư đẹp chư hồn về quê bình tâm trở về thanh quy chân hồn tích tịnh về an ý lời đại diện nào vui cỡ mở là về một chút nhìn lại cắt cây đúng một tâm bài tình thương gọi của ngài thích tâm nhạc tình kêu gọi siêu lắm tâm linh thanh thoát tự tập đối ý yêu nga thanh thoát hợp thì mới xoay xoay kỷ vui vì tình thương vạn linh rút chuyển tạo gương đưa hồn tiến hóa tự quốc thế tình quốc người mai tóc tâm linh xoay thanh thoát vui tình trầm tan bình tâm để cảm thấy áo ôm lòng tự thức ao hàng giữa thanh cõi trần gieo nở trăm anh chuyển xây đào đạo cột thầy tiến chân về trên sang suốt ba nhiều nhân tại thế tự quật thủ không quay quần tiến kiểm đi không ta đã
thôi đừng nói là cho mọi người hiểu một cử động của chúng ta tại thế trần trời mất sự lý thú của tâm hồn vì sự đấu tranh mà nếu chúng ta được tự rộng nhẹ nhàng thăm thoáng tự nhiên cởi mở thì chúng ta có thể tạo hồn hơi tại thế nhiều cậu thân nghe đang nhìn cô xíu nữ mặn áo đẹp diễn ra được hồn nhẹ. Nếu hành động của chúng ta quá đậm thì thơ nó phải tăng, mà hành động của ta nhẹ nhàng thì thơ nó mới chịu mất. Cảm tiên người phàm cũng đồng biết, mọi người là tiên đồng giác thế, tiên nữ giác thế, họ ôm lấy sự hạnh phúc thắng lắm, quên đi sự thanh phát. Hạnh phúc đời đời chính mình có thể được và có thể hiểu. Cho nên ở thế gian chúng ta dùng hành động các cái kết quả đó là thiệt. Với tâm hồn thanh nhẹ mới thấy rõ. Cho nên chúng ta tu trở lại với được quân bình trà triền niên biết bao nhiêu là thi thơ trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hòa cảm với năng mới thanh thoát. Lời thơ chúng ta siêu nhẹ và ấn độ tâm linh liên hoa. Mọi người ở trong nguồn gọi thanh nhẹ chứ không phải có sự đậm đậm trực như hiện tại. Cho nên chúng ta cũng phải gọi lên, nhoi lên để trở về với sự thanh nhẹ của chính mình. Thì chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến. Ngoại cảnh không làm cho ta được. Nhưng mà trước tâm hồn của chúng ta mới làm việc cho ta sự tốt. Cho nên phải cố gắng trì thì ý tu được. Nó mới mở tâm để xây dựng trong thanh tịnh chứ không phải sự chấp 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 cho nên ở đời thú nhân cho tay là dục tóc bất đạt chắc nào mà gấp nó đang dục thật các bạn tôi vô vi ai cũng không tâm tôi muốn lên thi cảnh tôi muốn về trời tại sao tôi muốn hít hơi thở tôi muốn hưởng hương thơm tại sao vì ta ở nơi nguồn gốc thanh sự ai cũng muốn trở về cho sự thanh sự. Sau sự bận rộn của cuộc đời thì chúng ta muốn trở nên một cậu bé thanh nhẹ. Mà sau làm con người rồi chúng ta muốn làm tiếp là Phật. Chứ ai đi cũng làm không hiếu chi gì được tốt. Cho nên cố gắng tu đi để trở về với mọi sự thanh thoát sẵn có chính chúng. Trời đất nên nhiều tiếng nó không bỏ. Giam hãm phần hồn của chúng ta trong cái thể xác kích động và tán động này nhưng mà luôn luôn như cơ hội cho chúng ta. Bao nhiêu việc hàng ngày 24/24 đánh thức tâm hồn chúng ta. Các bạn tưởng là các bạn được an nghỉ trên chiều tứ không? Mau biết các bạn đang lưu thông và đang làm việc đấy, liên hệ với các cả khu vũ trụ. Cho nên luôn luôn trong cơ tiêu hóa không ngừng. Khi chúng ta hiểu ta là vô cùng thì chúng ta có nghĩ chuyện tham hận về sự vô cùng là sự dư thừa để cho. tâm hồn những người tu vô vi kia là hướng thượng của tôi vô cùng hòa giải những khắc khe trong nội tâm nội tạng của tâm sinh mệnh. Sau những ngày giờ vật lộn với sân hoạt và chắc là vô lý và đem chôn vùi thật sân của chúng ta vì đồng tiền mà quên tình nghĩa vợ chồng, vì đồng tiền mà quên đồng bào cơ tình, vì đồng tiền mà quên những nạn nguyên lai của trần đạo, rồi đâm cho tự sống một cách cô độc vô tư. Nhiều vị cô lão hiện nay hiện tại nói tôi đang vơi vơi con cháu đông như thế này mà tại sao rất bơ mơ rất cô đơn. Tôi biết tôi sẽ chết nhưng mà con tôi không lo lượng nó sẽ chết. Nó chỉ biết rằng người sống đặc biệt của nó, còn chính tôi đây có lo dù ông được để trở về quê. Người lớn tôi biết tôi có thể biết trở về sự thanh thoát sẵn có. Người lớn tuổi cũng biết tu mới trở về thân bãi của một cô tiên và tiên đạo. Vui trong nghịch điện, vui trong sự buồn khổ, mà hòa tan những sự buồn khổ thì đặt cái tâm chất rằng là cô ta trở về cảnh siêu thoát, muốn chúng ta siêng sanh xuống thế gian. Một người thanh hạng, mà ngày nay ô nhiễm tất cả những sự phức tạp, những câu hỏi là sự ô nhiễm của chính tâm hồn sẽ được để giúp bạn quá trình làm cho tối tâm mà. Rồi nếu mà chúng ta tự lỡ đi, tháo đi, rồi chúng ta đi giữ cái chữ khóc, là mình ác đi lời mà mất đi. Thế mình giữ cái tâm hồn đó để tiến, để thăng hoa. Dồn ta thì thấy chẳng sẵn. Dồn thì thấy sắc chúng ta càng ngày càng già u càng cô đẹp. Thì chúng ta võn vẹn việc hai những ngày sau cơn tiệm đầm và ngã bằng. Một phần sáng nhất về tình thể, một phần sáng suốt về tiền quy đem chấm trả bất cứ những sự gì kích động trong tâm hồn của chúng ta mở ra và trở về với tự nhiên và thể hiện cái sinh người hòa tan cả trạm ngôn vũ trụ sung trầm đã làm sáng cả trạm ngôn vũ trụ mà chúng ta đã quên tên đó. Thật ra tạo tội là tâm tội thôi. Nghĩa là sự siêu thoát sẵn có trong tâm hồn, trong thức của mọi người. Để tôi thấy rằng chỉ có thực hành mới có thể. Không thực hành bao nhiêu đạt đến bản thân. Cho nên vô vi hành đạo không giải đạo. Chỉ là tu về mặt. Thì khai thác tâm linh sẵn có chỉ. Phần tâm linh và phần chủ có thể ra. Hòa với các nơi khác giới sẽ chương trình sẵn khỏi chất tâm. Cho nên hôm nay đã có nhiều mạng để cho các bạn thấy rõ có cõi thiên. Chị Vân Khánh hồi nào giờ cũng chả vô trực múa và trực múa. Chị Nam Mai cũng chưa vô trực quả mà đã biết sợ. Cái này thì chúng tạm bỡ mướn đồng điểm thanh thoát để đưa xã hội mọi người trở về thanh tịnh, chứ không phải biểu diễn mình tạo cho mọi người đọc. Tất cả những hành động sống bao giờ là đem con người trở về thanh tịnh và những cái sự khóc mở trí mở tâm để giải trừ cái tâm thức của mọi tâm hồn, để mọi tâm hồn tự thức và thấy rằng từ bi và ai là quan trọng, tình thương của bề trên luôn luôn theo dõi chúng ta và theo cứu độ chúng ta, không có giờ một nào bỏ chúng ta. Chỉ chúng ta giữ cái quyền tối hậu, bỏ thượng đế, bỏ Chúa, bỏ sư sư kinh, đó là chúng ta có tội. Mà nếu chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta phải bỏ đời qua đạo, phải buông bỏ, phải tha thứ và sư sư tất cả. Thật ra chưa bao giờ chúng ta thấy rầm rầm, nhưng mà kỳ thật là mọi người đã được tỉnh một phần. Học tỉnh, hiểu bên kia bờ cũng như bên này, và chúng ta cũng nghe thêm một con đường để tự đi, tự tiến, và tương lai chúng ta bớt sự mờ tâm tối. Thành thật cảm ơn sự tham dự của các bạn chiều hôm nay. Tôi không muốn giữ nhiều giờ của các bạn ở đây, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục thêm những chương trình mới tùy theo sự phát tâm và yêu cầu của các bạn.
trong cánh tiên bồng, hoa tan thanh nhẹ má hồng đẹp khoe, bình tâm thánh tiện trở về, thanh tâm không nguyện mãi mê tâm hồn.
Truyền miên tự dạy tự ôn, thanh bình tươi đẹp đưa hồn về quê, bình tâm tưởng nhớ thanh quê, trơn hồn thức tình muốn bề an vui.
Ý lời đại nguyện nào vui, thương yêu cởi mở rèn trôi miệt mài,
chắp tay hướng thương tâm bày, tình thương muôn loài độ ngày thức tâm.
Nhạc tình khéo gợi siêu ấm, tâm linh thanh thoát tự tâm lối đi, tiêu sao thanh thoát hợp thì, chuyện xoay xoay chuyện vui vì tình thương.
Vạn linh dung truyền tạo gương, đưa hồn tiên hóa tự nương thế tình, vuốt vui mái tóc tâm, chuyện xoay thanh thoát vui tình trời ban.
Bình tâm tự cảm thấy an, ôm lòng tự thức ngao hàng giữa thành, cõi chân gieo nợ trầm anh, chuyện xoay đời đạo hợp thành lý
bề trên sáng suốt ban ơn, diệu nhân tại thế tự hương hư không, quấy quân biến chuyện uy không, chuyện xoay đời đạo trung thiền thư cứ tơ. Chuyện xoay đời đạo trung thiền thức